Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, vụ tấn công nhằm vào lễ hội của người Do Thái hồi cuối năm ngoái đã khiến 15 người thiệt mạng và trở thành một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử của nước Úc. Trước đó, Thủ tướng Albanese đã nói rằng những cái biện pháp phản ứng nhanh nhất trước trường hợp này đó là việc cải cách về quyền sở hữu súng, những cái cải cách về chính sách đối với những cái lời nói gây thù hận, các bước để giải quyết vấn nạn bà Do Thái cũng như xem xét lại các cái cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của Úc. Ông chưa từng đề cập đến việc thành lập một ủy ban điều tra liên bang, mặc dù đã có rất nhiều áp lực trước chuyện này. Thế nhưng hôm qua, ngày 8 tháng 1, thì Thủ tướng đã tuyên bố thành lập một ủy ban điều tra liên bang về vụ xả súng ở Bondi. Thực hư ra sao thưa anh?
Sau nhiều tuần chịu áp lực từ dư luận các bên, Thủ tướng Albanese hôm thứ Năm đã công bố rằng một ủy ban điều tra hoàng gia liên bang để đi bước kế tiếp sau khi ông đã dành thời gian suy ngẫm và gặp gỡ với cộng đồng Do Thái. Ông nói rằng nhiều lần chính phủ đã cho biết ưu tiên là thúc đẩy sự đoàn kết và gắn kết xã hội, và đây là điều mà nước Úc cần để hàn gắn, để học hỏi, để cùng nhau hướng tới tinh thần đoàn kết dân tộc. Ông Albanese nói với các phóng viên ở Canberra như vậy. Ông nói rằng rõ ràng với tôi thì một ủy ban điều tra hoàng gia là điều cần thiết để đạt được điều đó. Nói như vậy thì thật sự ra cũng là khi mà ông đã thay đổi ý kiến thôi, chứ còn trước đó trong suốt nhiều tuần, mặc dù là phe đối lập gây áp lực rất nhiều và các nhóm ủng hộ người Do Thái cũng vậy, nhưng mà ông vẫn khăng khăng rằng là không cần thiết phải mở một ủy ban điều tra hoàng gia. Mà vào cái thời điểm đó thì ông Albanese nói rằng là một ủy ban điều tra độc lập là được rồi. Nhưng mà ông cũng nói rằng là chính phủ ủng hộ việc tiểu bang New South Wales lập ủy ban điều tra hoàng gia. Lúc phản đối ý tưởng thành lập một ủy ban hoàng gia, ông Albanese đã nói rằng một cơ quan như vậy sẽ hoạt động quá chậm và có thể đưa ra những khuyến nghị không hữu ích. Việc thành lập một ủy ban hoàng gia về vấn đề này sẽ rất khó, ông nói như vậy. Sai sót có thể xảy ra và chính phủ có thể không hài lòng với kết quả. Kể từ vụ xả súng tại bãi biển Bondi vào ngày 14 tháng 12, gia đình các nạn nhân cũng như nhiều nhân vật, bao gồm luật sư, doanh nhân, các vận động viên đã dẫn đầu một chiến dịch gần như là hàng ngày kêu gọi ông Thủ tướng thay đổi quyết định và thành lập một ủy ban điều tra hoàng gia. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm trong quá khứ, bởi vì trong quá khứ Úc đã tổ chức rất nhiều các cái cuộc điều tra độc lập như thế này.
Dạ vâng, xin anh nói thêm là cái vai trò của ủy ban điều tra liên bang ở Úc thì như thế nào ạ?
Ủy ban hoàng gia là một cuộc điều tra độc lập do chính phủ thành lập để xem xét một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Đây là hình thức điều tra chính thức cao nhất ở nước Úc. Ủy ban điều tra hoàng gia có quyền hạn rộng lớn để điều tra, ví dụ như khả năng triệu tập nhân chứng và buộc các cơ quan phải cung cấp tài liệu. Ủy ban này cũng có thể cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho những người mà đứng ra tố giác. Ủy ban hoàng gia thu thập bằng chứng, tổ chức các phiên điều trần cả công khai lẫn kín và đề xuất những thay đổi đối với luật hoặc chính sách. Chính phủ đương nhiệm không bắt buộc phải hành động theo những cái khuyến nghị mà ủy ban hoàng gia đưa ra. Tuy nhiên, các ủy ban hoàng gia thường do một thẩm phán hoặc một chuyên gia pháp lý cấp cao đứng đầu. Chúng được thành lập thông qua văn bản chính thức, được gọi là văn bản chứng nhận quyền lực. Những văn bản như thế này được toàn quyền phê duyệt và văn bản này cũng chỉ định các ủy viên. Thì phạm vi hoạt động của một ủy ban hoàng gia được gọi là điều khoản tham chiếu, giải thích những gì mà ủy ban sẽ điều tra và những câu hỏi mà ủy ban phải trả lời. Chính phủ đề xuất cả các ủy viên và điều khoản tham chiếu. Nếu chi phí là một vấn đề cần quan tâm thì chính phủ có thể quy định mức trần ngân sách cho ủy ban hoạt động.
Dạ vâng, vậy thì quyền lực của Ủy ban điều tra liên bang là lớn đến đâu ạ?
Các ủy ban hoàng gia có quyền hạn mạnh hơn những cuộc điều tra khác, chẳng hạn như các cuộc xem xét và điều tra của Quốc hội. Họ có thể yêu cầu nhân chứng cung cấp bằng chứng, đòi hỏi những tài liệu từ các cơ quan chính phủ và các bên khác. Họ cũng có thể lấy lời khai hữu thệ và trừng phạt những người từ chối hợp tác bằng phạt vạ hoặc án tù. Những quyền hạn này sẽ rất quan trọng trong trường hợp của Ủy ban Hoàng gia điều tra vụ tấn công khủng bố ở Bondi, bởi vì chúng cần thiết để Ủy ban có thể điều tra xem các cơ quan chính phủ đã biết gì trước vụ tấn công. Một số cơ quan có thể là không muốn chia sẻ thông tin đó. Hiện tại thì chúng ta không biết là liệu có cơ quan nào rơi vào trường hợp đó hay không, nhưng mà một Ủy ban Hoàng gia thì có thể buộc họ phải cung cấp các bằng chứng. Chính phủ Úc đã sử dụng các ủy ban hoàng gia trong hơn 100 năm qua rồi. Chúng có thể dẫn đến những cái thay đổi lâu dài, nhưng mà không phải lúc nào cũng thành công, thành thật mà nói. Một trong những cuộc điều tra của ủy ban hoàng gia thành công nhất tạo được sự thay đổi lâu dài trong những năm gần đây, đó là cái cuộc điều tra về chương trình cách nhiệt nhà ở.
Dạ cảm ơn anh Quốc Vinh. Vậy nhiệm vụ điều tra lần này về vụ xả súng thì sẽ điều tra những điều gì và quan trọng ra sao?
Thủ tướng Albanese cho biết ủy ban sẽ xem xét 4 lĩnh vực chính. Thứ nhất là điều tra bản chất và mức độ phổ biến của chủ nghĩa bài Do Thái và các yếu tố thúc đẩy chính của nó ở Úc. Đưa ra các khuyến nghị cho các cơ quan thực thi pháp luật, biên phòng, nhập cư và an ninh để giải quyết vấn nạn bài Do Thái. Xem xét các tình tiết chung quanh vụ tấn công ở bãi biển Bondi và đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào khác để tăng cường sự gắn kết xã hội và chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa cực đoan về tư tưởng và tôn giáo.
Đã có ai được bổ nhiệm để mà đứng đầu cuộc điều tra này thưa anh?
Cựu thẩm phán Tòa án tối cao Virginia Bell đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu của Ủy ban điều tra Hoàng gia, ông Albanese cho biết. Đồng thời nói thêm rằng ông đã yêu cầu bà báo cáo trước tháng 12 năm 2026 và rằng đây sẽ không phải là một quá trình kéo dài. Các ủy ban hoàng gia trước đây thì có nhiều khi mất đến nhiều năm trời mới hoàn tất. Nhưng lần này, ông Albanese nhấn mạnh ủy ban hoàng gia này có hình thức, thời gian và phạm vi nhiệm vụ phù hợp để mang lại kết quả đúng đắn cho sự thống nhất quốc gia và an ninh quốc gia của chúng ta, ông nói.
Nhưng có tin cho hay đó là bà Bell đã từng vấp phải những cái sự chỉ trích từ cộng đồng Do Thái trước đây, có phải không anh?
Đúng là cái tin bà Bell được bổ nhiệm đã gặp phải sự chỉ trích từ cộng đồng Do Thái. Cựu Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg cho biết trước khi ông Albanese đưa ra thông báo thì các lãnh đạo trong cộng đồng người Do Thái đã nói với ông Thủ tướng rằng họ có những lo ngại nghiêm trọng về việc bổ nhiệm bà Virginia Bell, nhưng không nêu rõ đó là những quan ngại gì. Phát biểu cùng với ông Albanese, Bộ trưởng Tư pháp Michael Rowland cho biết là bà Bell là một cựu thẩm phán tòa án tối cao Úc lỗi lạc và có năng lực cao. Và bà Rowland nói bà không có nghi ngờ gì là bà Bell sẽ xem xét các vấn đề phức tạp một cách công bằng và chính xác. Giải đáp cho những lo ngại rằng một ủy ban hoàng gia có thể can thiệp vào các thủ tục tố tụng hình sự chống lại nghi phạm xả súng đã sống sót, ông Albanese cho biết đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi chọn một người có nền tảng về luật hình sự, đã từng giữ các vị trí cao cấp tại tòa án tối cao và tòa án cấp cao Úc, có nghĩa là bà Bell là người có đủ điều kiện nhất mà chúng tôi có thể xem xét. Ông Albanese cũng nói thêm là cuộc điều tra không có nhằm mục đích đưa ra giải pháp cho Gaza hay là Trung Đông, mà chỉ tập trung vào những gì xảy ra ở Úc. Sự thật là một số người đã quy trách nhiệm cho những người Úc gốc Do Thái về những quan điểm và hành động mà họ phản đối, những điều không hề liên quan gì đến họ. Đúng là trong thời gian qua thì có cái chuyện như vậy. Có những nhóm, có những cộng đồng bị quy trách nhiệm cho những gì xảy ra ở Gaza.
Dạ vâng, trong những ngày sau vụ tấn công thì các nhà lãnh đạo tiểu bang và liên bang đã cùng thắt chặt việc kiểm soát súng, bao gồm giới hạn số lượng súng mà mỗi cá nhân được phép sở hữu, cũng như những cái loại súng nào họ được phép sở hữu. và có một cái chương trình mua lại súng của toàn liên bang. Ngoài ra sắp tới thì sẽ còn những chính sách nào dự định thắt chặt thêm nữa ạ?
Ông Albanese cũng hứa hẹn cải cách luật về những phát ngôn gây thù hận, bao gồm hình phạt đối với các nhà thuyết giáo hay lãnh đạo cộng đồng cổ vũ bạo lực và một tội danh liên bang mới về ngôn luận thù hận nghiêm trọng. Trước đó thì ông cho biết là chính phủ lao động sẽ áp dụng các khuyến nghị do ủy viên chống chủ nghĩa bài Do Thái Gillian Siegel đưa ra trong báo cáo hồi tháng 7. Báo cáo của bà này đã bị một số người chỉ trích khi được công bố vì những tác động của nó, bởi vì người ta cho rằng nó tấn công quyền tự do ngôn luận. Chẳng hạn như khuyến nghị của báo cáo là có kế hoạch giám sát các trường đại học và các tổ chức nghệ thuật và cắt giảm tài trợ nếu họ bị cho là đã không hành động chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Phát biểu cùng với Thủ tướng hôm thứ Năm, bà Siegel cho biết là quyết định của chính phủ là đúng đắn và quan trọng. Nó phản ánh mức độ nghiêm trọng của sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái tại Úc và tác động của nó đối với đất nước, đối với nền dân chủ của chúng ta, bà Siegel nói.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý khán giả đã đón nghe. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.